Giêsu trên đường phố dài. Tôi gặp Giêsu nơi người già em bé. Tôi gặp Giêsu với quần áo và tơi. Giêsu không lời, Giêsu mỉm cười những đôi mắt lệ rơi. Tôi gặp Giêsu nơi người khốn cùng. Tôi gặp Giêsu nơi người đang đói khát. Tôi gặp Giêsu trong căn nhà sơ sát. Có em thơ chờ mẹ, đang chờ mẹ để nó bát cơm chiều.
Quý vị và các bạn thân mến, thế kỷ thứ 19 tại nước Pháp là nơi phát xuất những cuộc cách mạng đẫm máu. Giáo hội bị chính quyền cách mạng tước bỏ những quyền lợi, tịch thu tài sản và còn bị bắt hại nữa. Giáo hội bị xem như là một thành phần phản cách mạng, vì đã cấu kết với chế độ cũ nên bị giới lao động bất tín nhiệm, giới trí thức cấp tiến khinh miệt vì cản trở tự do dân chủ. Một nhà trí thức công giáo cố gắng xây đắp lại nhịp cầu chia cách đó là Frederick Ozanam. Năm 1831, Ozanam đến Đại học Paris để học luật. Ngài phải đương đầu với không khí tị hiềm người công giáo. Ngài tập hợp một số sinh viên để cùng nhau chia sẻ đức tin. Ngài cùng một số bạn bè cương quyết đưa ra những lý lẽ thật xác đáng để binh vực giáo hội. Có một sinh viên đã thách thức Ozanam. Những người công giáo các anh chỉ có tài ngụy biện. Các anh đã làm được gì cho dân chúng? Nghe vậy, Ozanam mới sực tỉnh và nghĩ ngay đến đạo công giáo không phải là những ý tưởng suông, mà là những hành động thiết thực, thúc đẩy bởi lòng yêu thương. Nếu chỉ tranh luận thì chẳng có ích lợi gì cho đời sống, nên Ozanam cùng các bạn sinh viên công giáo đã đến cùng những người nghèo, làm những công việc bác ái dù phải hy sinh nhiều. Do đó họ đã thành lập Hội Từ Thiện Thánh Vincent de Paul. Trong những năm đầu kỹ nghệ hóa, thành phố Paris có nhiều dân nghèo kham khổ, sống trong các khu ổ chuột mà Victor Hugo đã mô tả trong tác phẩm bất hủ, Những Người Khốn Khổ. Ozanam và đồng bạn cố vượt qua những tranh chấp và thù hận giai cấp. Ozanam không có chương trình cải tổ xã hội, nhưng chỉ có một chương trình bác ái, từ thiện, hòng xoa dịu một phần nào nỗi cơ cực của những người nghèo đói. Như Thánh Nhân đã viết, đây là một cuộc tranh đấu giữa những người không có gì và những người quá ư dư dật. Đó là một va chạm khủng khiếp giữa giàu và nghèo, làm cho thế giới sụp đổ dưới chân chúng ta. Theo Ozanam, phải chăng đây là công việc bác ái của người công giáo phải làm để bày tỏ đức tin của mình, hòng hàn gắn tranh chấp giữa các giai cấp và san sẻ những đổ vỡ sẽ xảy ra trong tương lai? Những lo lắng của Ozanam không phải chỉ là sự an sinh cho người nghèo, mà chính là sống theo tin mừng. Người nghèo chính là những dấu hiệu của Thiên Chúa để thử thách sự công bình, lòng bác ái của chúng ta, và làm cho chúng ta được cứu rỗi bằng những việc làm thiết thực. Sau khi đậu tiến sĩ luật và tiến sĩ văn chương, Ozanam trở thành một giáo sư danh tiếng ở Sorbonne. Ngài đã giải thích các biến cố lịch sử theo chiều hướng của giáo hội công giáo. Ozanam muốn kết hợp đường lối của giáo hội với những đòi hỏi tự do dân chủ của thời đại, nên những người bảo thủ bất bình, còn những người cấp tiến thì cho rằng Ozanam còn liên tiếp với dĩ vãng và uy quyền của giáo hội công giáo. Năm 1848, cuộc cách mạng mà Ozanam lo thật sự đã bùng nổ. Dân chúng thợ thuyền đã đưa những chướng ngại vật ra giữa đường thành phố Paris. Cuộc nổi dậy bị đàn áp tàn nhẫn. Ozanam đã binh vực giới thợ thuyền và nói chính là những bất công và nghèo đói đã tạo nên những bạo động. Có nhiều giới chức bảo thủ ngờ vực Ozanam. Niềm hy vọng nối kết niềm tin với tinh thần tự do dân chủ dường như vượt ra khỏi ngoài khả năng của Ozanam. thất vọng và vì sức khỏe yếu kém, Ojanam xin thôi dạy học và phải ngừng những công tác xã hội. Nhưng tinh thần vẫn sáng suốt và lòng đầy tin tưởng. Ojanam về với Chúa vào ngày 8 tháng 9 năm 1853, vào lúc 40 tuổi. Ojanam đã được Đức Gioan Phaolô phong chưng phước vào năm 1997. Quý vị và các bạn thân mến, thời nào cũng có nghèo đói và bất công. Con đường của Thánh Ojanam chọn lựa là con đường đứng về phía người nghèo, người bị áp bức và bị bỏ rơi hơn cả. Mọi nỗ lực trong hành vi bác ái mà Ojanam đã làm là nhằm xoa dịu những người nghèo khổ. Ngài cố gắng lập nên những tổ chức từ thiện, những hoạt động xã hội là để chứng minh cho con người của thời đại Ngài thấy rằng bác ái Kitô giáo phải đi liền với hành vi cụ thể. Ngài cố gắng hòa giải giữa lớp người công nhân với giới ông chủ là nhằm xây dựng một xã hội sống liên đới yêu thương như giáo huấn của Chúa Giêsu. Đứng về phía người nghèo, người thấp cổ bé họng thì lúc nào cũng đón nhận những thiệt thòi, mất mát, đôi khi đó chính là cả mạng sống. Nhìn thấy viễn cảnh như vậy, thánh nhân không hề nao núng, nhưng một mực dứt quyết dấn thân. Và hậu quả là Ngài đón nhận lấy cái chết khi tuổi đời còn rất trẻ. Dù không được phúc tự đạo, nhưng những gì Ngài hứng chịu từ hiểu lầm và nghi kỵ, khủng bố tinh thần của giới tư bản bảo thủ, cấm cách bắt bớ từ giới cầm quyền, điều đó cũng đủ để Ngài đội vòng hoa dành cho người chiến thắng. Ngày hôm nay, những người nghèo, những người bị áp bức vẫn còn đầy dẫy trên quê hương đất nước của chúng ta. Ước gì tinh thần và thánh nhân đã khởi xướng khi Ngài nói, người nghèo chính là dấu hiệu của Thiên Chúa để thử thách sự công bình, lòng bác ái của chúng ta, và làm cho chúng ta được cứu rỗi bằng những việc làm thiết thực, sẽ luôn hiện diện trong mọi hoàn cảnh sống của tín hữu hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con thấy những người nghèo ở quanh con, trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai cần đến con đều là người nghèo. Xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng, cả người giàu cũng nghèo, nghèo vì thấy cần đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng, cả bản thân con cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa vì đã dựng nên chúng con ai cũng nghèo về một mặt nào đó, ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để nhận lãnh, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.
Giê-xu ơi, Ngài đến trong cuộc đời, sống với con người sẽ chia nỗi khổ đau. Ngài thương anh, Ngài thương tôi, Ngài thương em nhiều lắm. Thương phận người cứ mãi lòng đong. Tôi gặp Giê-xu nơi người xứ lạ. Tôi gặp Giê-xu ngay bên nhà tôi đó. Tôi gặp Giê-xu nép mình dưới trời mưa. Đôi môi run lạnh, đôi chân rã rời, đôi vai áo sơn thưa. Tôi gặp Giê-xu nơi người thiếu phụ. Tôi gặp Giê-xu nơi người phú quét rác. Tôi gặp Giê-xu lang thang hoài trên phố, biết chăng đâu là nhà để nương tâm.